chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 5 năm 2018, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một vài địa điểm danh lam thắng cảnh khi đến du lịch Thái Nguyên qua tiểu mục Du lịch quanh ta. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Tủ sách nhà văn hóa, cần nhưng chưa đủ. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, đến với Thái Nguyên, du khách gần xa không chỉ được thưởng thức những món ẩm thực đặc sản hấp dẫn mà còn có thể du ngoạn tại nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn với phong cảnh sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc. Mùa du lịch năm nay, chúng tôi xin điểm qua một vài địa danh du lịch đã đi vào huyền thoại mà du khách cần được biết đến khi đặt chân tới mảnh đất xinh tươi này.
Đặt chân đến trung tâm thành phố Thái Nguyên, du khách có thể tới tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nơi đây đã lưu giữ gần 4.000 tài liệu hiện vật, phim ảnh có giá trị về những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bộ sưu tập về công cụ sản xuất nông nghiệp, săn bắn, hái lượm, nghề thủ công, những trang phục lộng lẫy mang nhiều màu sắc với hoa văn trang trí độc đáo của các dân tộc. Bạn có thể tìm hiểu về phong tục tập quán của từng dân tộc tại đây trước khi có cơ hội trải nghiệm trong hành trình khám phá mảnh đất và con người Thái Nguyên. Tiếp đó là cùng đến thăm ATK, khu an toàn kháng chiến thời kỳ chống thực dân Pháp mà Bác Hồ cùng các vị lãnh đạo cấp cao của nước ta làm việc. Ngày nay tại ATK còn rất nhiều di tích về nơi ở và làm việc của Bác. Đây là nơi ghi lại nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, ở đồi Tỉnh Keo, Bộ Chính trị đã họp thông qua kế hoạch tác chiến, triển khai chiến dịch Đông Xuân để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những sắc lệnh quan trọng cũng được ký và ban hành tại đây, trong đó có luật về nghĩa vụ quân sự, sắc lệnh tổng động viên, giảm tô và cải cách ruộng đất. ATK cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc ngoại giao của nước Việt Nam thời bấy giờ. Tham quan các di tích lịch sử xong, chúng ta có thể bắt đầu một hành trình mới tới các danh lam thắng cảnh tại Thái Nguyên. Một trong những địa danh tuyệt vời có thể kể đến đầu tiên đó là Hồ Núi Cốc. Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chỉ 15 km, Hồ Núi Cốc nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên tự tạo và cả sắc màu huyền ảo về truyền thuyết Tràng Cốc, Nàng Công. Để thuận tiện cho việc tham quan và tìm hiểu tại Hồ Núi Cốc, hiện nay hệ thống nhà nghỉ và bến tắm đã được quy hoạch với đầy đủ các dịch vụ nghỉ ngơi, thư giãn, giúp cho việc vui chơi, giải trí tại Hồ Núi Cốc ngày càng hấp dẫn du khách. Điểm dừng chân không thể bỏ qua là hang Phượng Hoàng và suối Mò Gà, một quần thể thắng cảnh đẹp vào bậc nhất của tỉnh Thái Nguyên bởi phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hang động đẹp. Đằng sau cái tên Phượng Hoàng là cả một câu chuyện ly kỳ, cảm động được lưu truyền cho tới ngày nay. Lên tới cửa hang, bạn có thể phóng tầm mắt bao quát được phong cảnh ở vùng này. Hang gồm có 3 tầng, tầng thượng là hang rơi, giữa gọi là hang sáng, cuối gọi là hang tối. Ánh sáng ở cả 3 cửa hang chính chiếu vào những nhũ đá trong hang, tạo ra khung cảnh lung linh, huyền ảo, rất hấp dẫn du khách. Sau khi đi bộ khám phá hang Phượng Hoàng, suối Mò Gà sẽ là nơi dừng chân lý tưởng để cho bạn nghỉ ngơi và thư giãn. Nằm ngay kế bên hang Phượng Hoàng, suối Mò Gà có nhiều dòng nước từ trong hang chảy ra, với nhiều bến tắm để dừng chân. Dòng nước trong veo, mát rượi của tự nhiên sẽ giúp bạn thư giãn sau một hành trình khám phá đầy thú vị.
Quý vị thấy đấy, bất cứ vùng đất nào cũng có những đặc sản riêng biệt và tại mảnh đất Thái Nguyên này không chỉ nổi tiếng với thương hiệu trà Thái Nguyên mà còn có rất nhiều đặc sản của các dân tộc sinh sống tại nơi đây như xôi thập cẩm, bánh chưng bờ đậu, bánh cóc mò của người Tày, Nùng, đậu phụ Bình Long, bánh ngải, cơm lam Định Hóa, chám Hà Châu, chè Tân Cương cùng rất nhiều những món ngon khác. Và hy vọng với những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp ích nhiều cho việc tham quan, trải nghiệm của quý vị và các bạn khi đến với Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 130 tủ sách đặt tại các nhà văn hóa xã phường. Những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, thì nhu cầu tích lũy tri thức và giải trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố cũng nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, có một thực tế rằng hệ thống tủ sách tại các nhà văn hóa tại nhiều phường xã chưa thật sự hoạt động có hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng đầu sách của các tủ sách nhà văn hóa còn nghèo nàn, nội dung chưa phong phú và không hấp dẫn, dẫn đến việc ngày càng ít bạn đọc quan tâm đến sự tồn tại của nó. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Hơn 4 năm nay, tủ sách nhà văn hóa tổ 1 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên gần như ngủ im. Dù thi thoảng vẫn có người dân trong tổ đến nhà văn hóa để đọc sách, nhưng dường như những cuốn sách họ đọc lại không hề liên quan đến tủ sách mà thư viện thành phố cung cấp. Trao đổi với ông Nguyễn Đình Chiến, bí thư chi bộ tổ 1 phường Hương Sơn được biết, tủ sách hiện có gần 400 đầu sách các loại, nhưng chủ yếu là các loại sách báo đã cũ, nội dung thông tin đã được tìm hiểu nhiều lần. Đặc biệt, những đầu sách về pháp luật thiếu trầm trọng, khiến cho việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gặp nhiều khó khăn. Tìm hiểu thêm tại một số nhà văn hóa phường xã trên địa bàn, chúng tôi đã ghi nhận được thực tế số lượng bạn đọc đến đọc sách, tra cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin tại tủ sách nhà văn hóa là rất ít. Hầu hết, tủ sách đặt tại các nhà văn hóa luôn trong tình trạng để cho có. Đối với tủ sách một số phường xã, thời gian mở cửa không được duy trì đều đặn. Điều đó vô tình đã làm cho hệ thống thiết chế này bị lãng quên. Thậm chí, nhiều người dân sống tại địa phương không biết đến tủ sách nhà văn hóa xã phường nơi mình sinh sống, hoặc có biết cũng rất ít khi đến. Chị Lê Thanh Giang, người dân tổ 14, phường Tân Long chia sẻ.
Nhà văn hóa của tổ dân phố nhà chúng tôi thì cũng có cái tủ sách để phục vụ cho bà con nhân dân ở trong tổ. Thế nhưng mà những cái loại sách thì là rất ít và cái nội dung sách thì còn hạn chế. Thế tôi thì cũng thỉnh thoảng đến cái nhà tủ sách đấy của tổ dân phố để tôi tìm kiếm những cái thông tin cho tôi. Thế nhưng mà nội dung thì cũng chẳng có nhiều và nó cũng hạn hẹp về các cái thể loại sách nên tôi cũng không thấy là nó cũng hạn chế. Rất nhiều người dân ở trong tổ dân phố của tôi thì cũng không biết đến cái là nhà văn hóa là có cái tủ sách đấy.
Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng này có thể thấy khó khăn chung từ phường xã đến các tổ dân phố. Trước hết, đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là mạng Internet. Người ta có thể dễ dàng tìm đến kiếm các nguồn thông tin phong phú. Trong khi đó, số lượng sách tại các tủ sách nhà văn hóa một số xã phường lại rất ít, không được bổ sung thường xuyên, dẫn đến tình trạng bạn đọc có nhu cầu nhưng thông tin không đáp ứng đủ. Thậm chí cho đến thời điểm hiện tại, nhiều tủ sách nhà văn hóa được dựng lên nhưng chỉ sau 2 đến 3 năm đã phải ngừng hoạt động. Cùng với đó, cán bộ phụ trách các tủ sách của nhà văn hóa chủ yếu là do các bí thư, tổ trưởng đương nhiệm phụ trách, không có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện công tác thư viện, nên đã giảm bớt một phần hiệu quả hoạt động của tủ sách. Hơn nữa, nguồn sách được bổ sung hàng năm rất ít, nên bạn đọc đến không thường xuyên, thậm chí có những ngày mở cửa nhưng không có độc giả nào. Đơn cử như tủ sách nhà văn hóa tổ 1 phường Hương Sơn mà chúng tôi đã nói ở trên. Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Vũ Bá Minh, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 1 phường Hương Sơn cho biết.
Để định hướng cho người đọc thì cái người làm công tác về tủ sách phải có trình độ và có tri thức, tức là anh phải lựa chọn được những cái nội dung gì, những cái nhu cầu gì để anh có những cái định hướng cho người đọc.
Trước thực tế trên, chúng tôi đã có buổi trao đổi với bà Vũ Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Thái Nguyên để tìm lời giải đáp cho vấn đề trên.
Xin chào bà, cảm ơn bà đã tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà, thời gian gần đây thì có rất nhiều thông tin mà chúng tôi thu thập được từ các cán bộ tại các tổ dân phố của xã, phường trên địa bàn thành phố về việc hoạt động kém hiệu quả của các tủ sách nhà văn hóa cơ sở. Vậy bà có thể thông tin chi tiết hơn về vấn đề này?
Tủ sách ở các nhà văn hóa hiện nay thì còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn như là số lượng người đến đọc, đến mượn thì còn rất là thấp. Công tác quản lý, khai thác tủ sách thì chưa được cao. Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nên người dân dễ dàng tìm hiểu, tra cứu thông tin trên các thiết bị có kết nối mạng Internet. Cơ sở vật chất đầu tư cho tủ sách cũng chưa được quan tâm. Đội ngũ cán bộ phụ trách tủ sách thì chưa có chế độ đãi ngộ, nên khi có người quản lý thì hoạt động, khi thay thế thì hoạt động tủ sách lại bị gián đoạn. Mặt khác nữa là nguồn sách, nguồn tài liệu hàng năm được bổ sung thì còn quá ít, chưa phong phú, đa dạng nên chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.
Vâng, như bà đã chia sẻ thì hiện nay việc luân chuyển sách vẫn được thực hiện thường xuyên theo định kỳ 6 tháng một lần. Tuy nhiên, nội dung đầu sách thì vẫn chưa phong phú, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Vậy thời gian tới thì Thư viện thành phố sẽ có những giải pháp cụ thể nào cho việc duy trì đẩy mạnh văn hóa đọc tại cơ sở, cũng như phát triển tủ sách nhà văn hóa ngày càng phát triển?
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để nguồn sách được bổ sung hàng năm, đáp ứng với nhu cầu phục vụ bạn đọc cũng như phát triển, mở rộng các đối tượng phục vụ. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lãnh đạo địa phương, tăng cường cái sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, gắn trách nhiệm với cái người đứng đầu với việc quản lý, khai thác, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho tủ sách.
Cảm ơn bà về những thông tin vừa rồi.
Thực tế hiện nay, văn hóa đọc chưa hề bị mai một ở mọi lứa tuổi. Song làm thế nào để khơi dậy văn hóa đọc tại cơ sở, nâng cao hiệu quả của tủ sách các nhà văn hóa là bài toán khó, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm sử dụng các thiết chế văn hóa, bởi đó cũng chính là góp phần công sức của mình xây dựng nếp sống văn hóa của người dân thành phố. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch.